Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Building Evolutionary Architectures Automated Software Governance là cuốn sách kỹ thuật về kiến trúc phần mềm của Neil Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kaur và Pramod Sadalaj, thuộc dòng sách thực hành về thiết kế và vận hành hệ thống. Ấn bản thứ hai đặt trọng tâm vào một vấn đề quen thuộc nhưng khó giải quyết, đó là làm sao để phần mềm tiếp tục thay đổi mà không làm mất những phẩm chất kiến trúc quan trọng. Thay vì xem kiến trúc là bản vẽ cố định được hoàn tất ở đầu dự án, sách xem nó như một hệ thống cần được kiểm tra, điều chỉnh và quản trị liên tục. Luận điểm cốt lõi là kiến trúc tiến hóa phải cho phép thay đổi theo từng bước, có định hướng, trên nhiều chiều như hiệu năng, độ tin cậy, bảo mật, khả năng triển khai và cấu trúc phụ thuộc. Cuốn sách kết nối tư duy kiến trúc với tự động hóa, kiểm thử, phân phối liên tục và kỹ thuật thay đổi gia tăng. Mục tiêu không phải là dự đoán chính xác tương lai, mà là tạo ra năng lực phản ứng đáng tin cậy khi tương lai thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc tiến hóa biến khả năng thay đổi thành một yêu cầu kiến trúc cốt lõi. Điểm xuất phát của sách là định nghĩa rõ ràng, kiến trúc tiến hóa hỗ trợ thay đổi gia tăng có định hướng trên nhiều chiều. Cụm từ này quan trọng vì nó loại bỏ hai cách hiểu đơn giản hóa. Thứ nhất, thay đổi không đồng nghĩa với việc liên tục viết lại hệ thống hay chạy theo công nghệ mới. Thứ hai, kiến trúc linh hoạt không chỉ là mã nguồn dễ sửa ở một vài module. Một hệ thống có thể cho phép sửa chức năng nhanh nhưng vẫn rất khó thay đổi nếu việc triển khai chậm. Dữ liệu bị khóa chặt, hiệu năng suy giảm hoặc các đội ngũ bị phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, sách đưa evolvability, tức khả năng tiến hóa lên ngang hàng với các thuộc tính chất lượng quen thuộc như bảo mật, khả năng mở rộng và độ sẵn sàng. Từ góc nhìn này, kiến trúc không được đánh giá chỉ bằng trạng thái hiện tại. Nó còn được đánh giá bằng chi phí, rủi ro và tốc độ để đi từ trạng thái hiện tại sang một trạng thái phù hợp hơn. Tính gia tăng giúp giảm mức độ đặt cược của mỗi thay đổi. Tính có định hướng đòi hỏi nhóm phải biết phẩm chất nào cần giữ vững. Còn nhiều chiều nhắc kiến trúc sư rằng thay đổi ở giao diện, hạ tầng, dữ liệu và tổ chức thường liên quan với nhau. Sách vì thế phù hợp với môi trường kinh doanh biến động, nơi kế hoạch dài hạn vẫn cần thiết, nhưng không thể dựa trên giả định rằng các yêu cầu và công nghệ sẽ đứng yên. Thứ hai, Fitness Function đưa quản trị kiến trúc vào kiểm tra tự động và đo lường được. Khái niệm nổi bật nhất của cuốn sách là Fitness Function, có thể hiểu là hàm kiểm chứng độ phù hợp của kiến trúc. Đây không chỉ là một bài kiểm thử đơn vị được đổi tên, nó là một cơ chế tự động đánh giá xem hệ thống có còn đáp ứng những đặc tính kiến trúc đã cam kết hay không. Đối tượng được kiểm tra có thể là thời gian phản hồi, khả năng chịu tải, mức độ bao phủ bảo mật, số lượng phụ thuộc giữa các module, độ tin cậy của triển khai hay quy tắc không được truy cập trực tiếp vào một lớp dữ liệu nào đó. Giá trị thực tế của cách tiếp cận này nằm ở việc chuyển các yêu cầu thường mơ hồ thành tiêu chí có thể quan sát. Chẳng hạn, thay vì chỉ nói hệ thống phải nhanh, nhóm cần xác định ngưỡng hiệu năng trong điều kiện đo cụ thể. Thay vì tuyên bố các thành phần phải tách biệt, nhóm có thể kiểm tra các phụ thuộc bị cấm. Khi những kiểm tra này được đặt trong quy trình tích hợp và triển khai liên tục, chúng trở thành hàng rào bảo vệ cho các thay đổi sau này. Một thay đổi vẫn có thể được thực hiện, nhưng tác động của nó được phát hiện sớm hơn. Sách cũng làm rõ rằng Fitness Function không nhất thiết luôn là một phép đo đơn lẻ. Nó có thể là kiểm thử, giám sát, phân tích tĩnh hoặc kết hợp nhiều nguồn tín hiệu. Điều này biến quản trị kiến trúc từ hoạt động rà soát thủ công, diễn ra thưa thớt, thành phản hồi liên tục dựa trên bằng chứng. Thứ ba, thay đổi lớn cần được thực hiện qua các bước nhỏ, có thể triển khai và đảo ngược. Một kiến trúc chỉ thực sự tiến hóa được khi nhóm có cách biến thay đổi lớn thành chuỗi thay đổi nhỏ. Sách gắn nguyên tắc này với các thực hành kỹ thuật thay đổi gia tăng, thay vì coi tái cấu trúc hệ thống là một dự án tách biệt kéo dài nhiều tháng. Lý do rất thực tế, những đợt thay thế lớn thường tạo ra thời gian chờ lâu, rủi ro tích lũy cao và khó nhận phản hồi từ môi trường vận hành. Khi yêu cầu kinh doanh đổi hướng giữa chừng, khoản đầu tư vào một đích kiến trúc cố định có thể trở nên lãng phí. Các mô hình như Branch by Abstraction, Parallel Change và Feature Toggle minh họa cách duy trì hoạt động của hệ thống trong khi chuyển đổi. Branch by Abstraction tạo một lớp trừu tượng để phần còn lại của hệ thống không bị khóa vào cách cài đặt cũ. Parallel Change cho phép thêm cấu trúc hoặc giao diện mới trước, rồi dần chuyển các bên sử dụng sang nó thay vì phá bỏ ngay cấu trúc cũ. Feature Toggle tách thời điểm triển khai mã khỏi thời điểm kích hoạt hành vi cho người dùng. Dù mỗi kỹ thuật có chi phí quản lý riêng, chúng giúp giảm phạm vi lỗi và cho phép quay lại khi giả định không đúng. Điểm cần lưu ý là thay đổi gia tăng không tự động làm mọi việc đơn giản. Nó đòi hỏi kỷ luật dọn dẹp các nhánh tạm thời, cờ tính năng và tương thích ngược đã hết hạn. Sách đặt những kỹ thuật này trong một tư duy rộng hơn. Mỗi bước chuyển đổi phải vừa giữ hệ thống vận hành được, vừa tạo ra một đường đi rõ ràng đến cấu trúc mong muốn. Thứ tư, coupling, dữ liệu và topology quyết định hệ thống có thể tiến hóa đến đâu. Cuốn sách không coi việc chọn microservice, kiến trúc hướng sự kiện hay một phong cách phổ biến nào đó là câu trả lời mặc định. Thay vào đó, nó hướng người đọc nhìn vào topology kiến trúc, tức cách các thành phần được tổ chức, liên kết và bị ràng buộc với nhau. Câu hỏi cần đặt ra không phải là phong cách nào hiện đại hơn, mà là cấu trúc nào giúp thay đổi các năng lực cần thay đổi với mức ảnh hưởng chấp nhận được. Đây là lý do coupling hay mức độ phụ thuộc trở thành một chủ đề trung tâm. Phụ thuộc quá chặt khiến thay đổi tại một nơi lan sang nhiều nơi khác, làm tăng chi phí phối hợp và nguy cơ lỗi. Sách khuyến khích nhận diện, đo lường và kiểm soát những phụ thuộc đó bằng quy tắc kiến trúc, phân tích phụ thuộc và các fitness function cấu trúc. Tuy nhiên, thông điệp không phải là loại bỏ mọi coupling. Một số phụ thuộc là cần thiết cho tính nhất quán, hiệu năng hoặc đơn giản vận hành. Vấn đề là phụ thuộc nào cần được chấp nhận, phụ thuộc nào cần được giới hạn, và quyết định ấy có được kiểm chứng liên tục hay không. Dữ liệu là nơi các ràng buộc thường lộ rõ nhất. Thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu có thể phá vỡ ứng dụng, báo cáo và tích hợp đang chạy. Vì vậy, sách nhấn mạnh kỹ thuật tiến hóa dữ liệu như quản lý migration bằng mã và ưu tiên các thay đổi tương thích ngược để hỗ trợ triển khai an toàn, kết hợp với việc chọn ranh giới dịch vụ theo năng lực nghiệp vụ. Cách tiếp cận này giúp tránh biến kiến trúc thành tập hợp các thành phần nhìn có vẻ tách rời, nhưng thực chất lại phụ thuộc sâu vào cùng một dữ liệu và quy trình. Cuối cùng, quản trị tự động thay thế việc giữ kiến trúc đúng bằng tài liệu và hội đồng phê duyệt. Từ Automated Software Governance, trong nhan đề cho thấy, sách quan tâm đến cách duy trì ý định kiến trúc khi hệ thống, đội ngũ và tốc độ phát hành đều tăng lên. Trong nhiều tổ chức, quản trị kiến trúc dựa vào tài liệu, cuộc họp phê duyệt và kinh nghiệm của một số kiến trúc sư. Những phương thức này vẫn có giá trị để thảo luận các đánh đổi lớn, nhưng chúng khó theo kịp hàng trăm thay đổi nhỏ. Quan trọng hơn, một quyết định chỉ tồn tại trong tài liệu không tự ngăn mã nguồn, cấu hình hay hạ tầng đi chệch khỏi quyết định đó. Sách đề xuất đưa phần có thể xác minh của quản trị vào các công cụ và pipeline, quy tắc về phụ thuộc, ngưỡng hiệu năng, kiểm tra bảo mật, tiêu chuẩn triển khai hay trạng thái của hạ tầng có thể được tự động hóa ở mức phù hợp. Khi đó, kiểm soát không nhất thiết tạo thành cổng chặn ở cuối quy trình. Nó trở thành phản hồi gần với thời điểm lập trình viên tạo ra thay đổi. Cách làm này cũng tạo tính minh bạch hơn bởi tiêu chí được diễn đạt rõ và áp dụng nhất quán thay vì phụ thuộc vào diễn giải trong từng lần rà soát. Dù vậy, tự động hóa không loại bỏ vai trò phán đoán của con người. Không phải thuộc tính kiến trúc nào cũng đo được hoàn hảo và ngưỡng đo luôn cần được xem xét trong bối cảnh kinh doanh. Điểm mạnh của mô hình là phân chia công việc hợp lý. Máy móc kiểm tra đều đặn các điều đã biết, còn con người tập trung vào các đánh đổi mới. Các rủi ro chưa được mô hình hóa và việc điều chỉnh các fitness function khi mục tiêu thay đổi. Kết luận, Building Evolutionary Architectures phù hợp nhất với kiến trúc sư phần mềm, kỹ sư cấp cao, trưởng nhóm kỹ thuật, chuyên gia nền tảng và những người làm delivery đang phải duy trì hệ thống lâu năm. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy hữu ích để nối các vấn đề thường bị tách rời như thiết kế mô đun, kiểm thử, pipeline triển khai vận hành, dữ liệu và quản trị kỹ thuật. Lợi ích thực dụng của sách không nằm ở một công thức kiến trúc duy nhất. Nó nằm ở việc giúp nhóm chuyển những điều họ muốn bảo vệ, chẳng hạn hiệu năng, ranh giới phụ thuộc hoặc khả năng triển khai thành các kiểm tra và phản hồi có thể lặp lại. So với nhiều sách kiến trúc, tập trung mô tả các mẫu thiết kế hoặc so sánh các phong cách như nguyên khối và microservices, cuốn này khác biệt ở trục thời gian. Nó hỏi kiến trúc sẽ được duy trì như thế nào sau khi sơ đồ ban đầu đã lỗi thời một phần. Fitness function và quản trị tự động là hai ý tưởng tạo nên nét riêng đó vì chúng biến kiến trúc từ một quyết định đầu kỳ thành một tập hợp giả định được kiểm chứng liên tục. Sách cũng có ích khi đọc cùng các tài liệu chuyên sâu hơn về domain-driven design, phân tán dữ liệu hoặc thiết kế hệ thống, bởi nó không thay thế những lĩnh vực này mà cung cấp cách quản lý sự thay đổi xuyên qua chúng. Người tìm một danh mục công cụ thật chi tiết hoặc hướng dẫn triển khai duy nhất cho từng công nghệ có thể cần tài liệu bổ sung, nhưng người cần một ngôn ngữ chung để bàn về khả năng thay đổi. Rủi ro kiến trúc và kỷ luật tự động hóa sẽ thấy đây là một cuốn sách có vị trí rõ ràng và bền vững trong lĩnh vực kiến trúc phần mềm. Nếu bạn muốn ủng hộ Newfort, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!